Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hoa dâng hương tại khu di tích mộ tập thể Sư đoàn 3 Sao Vàng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết các địa phương đơn vị, các gia đình chính sách tiêu biểu trong tỉnh. Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người gặp khó khăn, các đối tượng yếu thế diễn ra các địa phương trong tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài phản ảnh về công tác chuẩn bị của các bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử văn hóa trong những ngày đầu năm mới, đồng thời hướng đến năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Tiếp đó là bài ghi nhận về không khí xuân sớm ở những ngôi làng tái định cư xã Lơ Băng. Còn ở phần cuối chương trình là bài ghi nhận vai trò của cựu chiến binh trong công tác giảm nghèo bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình.
Nhân kỷ niệm 58 năm lễ giỗ, 154 anh hùng liệt sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 3 Sao Vàng đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 tại Đập Đá. Sáng nay ngày 8 tháng 2, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến viếng dân hoa dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích mộ tập thể Sư đoàn 3 Sao Vàng tại phường An Nhân. Cách đây tròn 58 năm, thực hiện chỉ thị của Ban Chỉ huy Mặt trận tỉnh Bình Định tổ chức cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 trên địa bàn tỉnh. Các chiến sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 12, sư đoàn 3 Sao Vàng đã bất ngờ tấn công vào đập đá phường An Nhân chiếm lĩnh quốc lộ 1 nhằm chặn yết hầu quân địch trong thị xã Quy Nhơn, buộc chúng phải phân tán lực lượng để chống đỡ, tạo điều kiện để quân ta tiến vào chiếm lĩnh Quy Nhơn. Qua 5 ngày đêm chiến đấu anh dũng ngoan cường, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, thu hút và kìm chân một bộ phận quân chủ lực địch ở mặt trận phía nam tỉnh Bình Định, góp phần vào thắng lợi chung xuân Mậu Thân năm 1968. Tuy nhiên, với sự chênh lệch gấp nhiều lần về quân số và trang bị vũ khí, cả 154 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của các anh góp phần nhuộm thấm lá cờ cách mạng, chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn dặn dò cấp ủy chính quyền đoàn thể địa phương chăm sóc tốt nơi gìn giữ thi hài của 154 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong chiến dịch xuân Mậu Thân 1968, chăm lo hương khói anh linh các anh hùng liệt sĩ, tiếp tục phát huy nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương sáng nay ngày 8 tháng 2 cũng đã đến thăm chúc Tết và trao các phần quà ý nghĩa của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đến các đồng chí Trần Xuân Hải, Nguyễn Danh, Huỳnh Thành, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Siêu Hương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới tới các đồng chí, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của các đồng chí, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đối với sự phát triển của tỉnh và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí Siêu Hương cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục quan tâm theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu cho công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian tới. Các đồng chí nguyên phó trưởng đoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn, sáng nay ngày 8 tháng 2, cũng đã đến thăm chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công tiêu biểu tại một số địa phương phía Tây tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương và các đơn vị liên quan. Đến thăm chúc Tết kho K54 đóng quân trên địa bàn xã Gia Robon, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao quà của tỉnh cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Chúc cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đón xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, ấm áp, nghĩa tình, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đến thăm chúc Tết 25 hộ gia đình người có công tiêu biểu tại các xã Gia Robon, Gia Rờ Sai, Ua, Gia Đờ Ré và Phú Túc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách người có công, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, để các gia đình đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình, trọn vẹn niềm vui. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao tặng mỗi hộ một phần quà của tỉnh và 2 triệu đồng tiền mặt.
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai sáng nay ngày 8 tháng 2 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm 2025 sau sáp nhập, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 564 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội. Tổ chức bộ máy sớm được kiện toàn, các hoạt động chuyên môn được duy trì ổn định. Đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực lao động sáng tạo, đóng góp nhiều tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tuyên truyền của tỉnh. Nhiều văn nghệ sĩ đạt các danh hiệu giải thưởng chuyên môn cho thấy chiều sâu và sự kế thừa của lực lượng sáng tác địa phương. Trong năm, hội đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn có chất lượng như hội thơ Nguyên Tiêu, các cuộc thi sáng tác, triển lãm ảnh nghệ thuật, hội thảo văn học nghệ thuật Bình Định 50 năm xây dựng và phát triển, các trại sáng tác giao lưu văn học nghệ thuật thu hút đông đảo văn nghệ sĩ tham gia. Đáng chú ý, tạp chí Văn nghệ Gia Lai chính thức đổi mới và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2025, duy trì xuất bản định kỳ, mở rộng thêm các chuyên mục mới, từng bước xây dựng diễn đàn văn học nghệ thuật đa phương tiện theo hướng chuyên nghiệp. Năm 2026, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục vận động hội viên đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chú trọng tổ chức các hoạt động chuyên môn, tham mưu cơ chế hỗ trợ sáng tác, xuất bản, tặng thưởng tác phẩm, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng văn hóa con người Gia Lai. Dịp này, hội đã trao quyết định kết nạp thêm 20 hội viên mới, đồng thời trao tặng giấy khen cho 9 tập thể, chi hội đạt thành tích tốt trong công tác năm 2025.
Tối hôm qua ngày 7 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Cổ phần May Phù Cát tổ chức chương trình bữa cơm tất niên công đoàn cho hơn 700 đoàn viên người lao động của công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Không gian bữa cơm tất niên diễn ra ấm cúng, thân tình với những món ăn quen thuộc giản dị nhưng đậm nghĩa tình. Đây không chỉ là bữa cơm cuối năm mà còn là dịp để tổ chức công đoàn và doanh nghiệp sẻ chia, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động sau một năm làm việc vất vả, qua đó tiếp thêm động lực để bước vào năm mới với niềm tin và khí thế mới. Cũng tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, chúc Tết, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể công nhân người lao động trong lao động, sản xuất thời gian qua, đồng thời động viên người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 42 suất quà Tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 700.000 đồng, thể hiện sự quan tâm chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với người lao động.
Mới đây, tại làng K2 xã Vĩnh Sơn đã diễn ra lễ ký kết nghĩa giữa Công an xã Phù Mỹ Bắc, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước với làng K2 xã Vĩnh Sơn. Tại buổi lễ, các bên đã tiến hành ký kết nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trách nhiệm và quyết tâm phối hợp trong việc hỗ trợ giúp đỡ làng K2 phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Nhân dịp này, các đơn vị kết nghĩa đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa thiết thực, trong đó Công an xã Phù Mỹ Bắc, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước, đã trao tặng 234 suất quà cho 234 hộ dân trên địa bàn làng K2, góp phần động viên hỗ trợ bà con ổn định đời sống. Đồng thời, đoàn đã trao 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, thể hiện sự quan tâm tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên công an xã Phù Mỹ Bắc còn trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên khích lệ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Sáng nay ngày 8 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thống Nhất đã tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên tròn 70, 75, 80, 85, 95 và các cụ từ 100 tuổi trở lên trên địa bàn phường. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, nghĩa tình, là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân dịp chào mừng thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh và mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phường Thống Nhất đã gửi lời chúc thọ tới các cụ cao niên, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các cụ trong quá trình xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư đoàn kết, đồng thời chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, phường Thống Nhất tổ chức mừng thọ cho 461 cụ cao niên, gồm 6 cụ từ 100 tuổi trở lên, 9 cụ tròn 95 tuổi, 37 cụ tròn 85 tuổi, 72 cụ tròn 80 tuổi, 92 cụ tròn 75 tuổi và 245 cụ tròn 70 tuổi. Ban tổ chức đã trao quà và bằng mừng thọ của Ban chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam cho các cụ theo từng độ tuổi, bảo đảm trang trọng, chu đáo. Lễ mừng thọ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý kính lão trọng thọ và đạo hiếu của dân tộc, góp phần động viên tinh thần người cao tuổi cây cao bóng cả, sống vui sống khỏe và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân dịp đầu xuân mới.
Sáng nay, ngày 8 tháng 2 tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh phối hợp với Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc V05 Bộ Công an, chính quyền địa phương cùng các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân và nhà hảo tâm tổ chức lễ khánh thành bàn giao 23 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Phú Túc và Gia Rờ Sai. Trong tổng số 23 căn nhà được bàn giao, tại xã Phú Túc xây mới 11 căn, sửa chữa 2 căn, xã Gia Rờ Sai xây mới 10 căn nhà, mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, nhà sửa chữa hỗ trợ 30 triệu đồng. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an tỉnh Gia Lai không chỉ đóng vai trò kết nối nguồn lực mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ nghề công vật liệu xây dựng với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân vùng sâu vùng xa, góp phần củng cố niềm tin gắn bó giữa công an và nhân dân. Ngoài ra, thông qua sự kết nối của Cục V05 Bộ Công an, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sài Gòn Smile, thành phố Hà Nội, đơn vị tài trợ chính với số tiền 1 tỷ 530 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty Sơn Ringo Việt Nam tài trợ toàn bộ 70 thùng sơn cho các công trình. Mobile Phone Gia Lai trao tặng quạt điện cho từng hộ gia đình, góp phần giúp bà con có điều kiện sinh hoạt tốt hơn khi chuyển vào nhà mới. Nhân dịp bà con chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai cùng các mạnh thường quân đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, Công an tỉnh còn trao tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho các gia đình như lời nhắn gửi thiêng liêng về niềm tin, tình yêu quê hương đất nước, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.
Ngày 7 tháng 2, tại phường Hòa Nhân Tây, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương trao tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026. Tại điểm xã Hoài Hảo Cũ, Hội phối hợp với Tập đoàn An Phú Thịnh và Hội Quý bà Thanh Lịch trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, gồm quà và tiền mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn. Tại điểm xã Hội Phú Cũ, Hội tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Dịch vụ Quy Nhơn trao 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến các hộ khó khăn, góp phần hỗ trợ người dân có thêm điều kiện đón Tết. Cũng trong ngày 7 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuy Phước phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương Tết Xuân Vầy phiên chợ cộng đồng, chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026. Tại chương trình, 200 hộ dân khó khăn được tham gia mua sắm miễn phí với phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, gồm 9 mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như gạo, mì, dầu ăn, bánh mứt và các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 100 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa với sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài địa phương. Cùng ngày, Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Dịch vụ Kim Cúc đã tổ chức chương trình trao quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn 2, xã An Lão, là địa phương kết nghĩa. Tại chương trình, 100 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng với tổng kinh phí 50 triệu đồng đã được trao tặng cho các hộ khó khăn tại thôn 2. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất giúp người dân có thêm điều kiện chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Cũng nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Công an xã Gia Ba tổ chức chương trình Xuân gắn kết Tết yêu thương, gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2026. Các nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm tệ nạn xã hội thường xảy ra trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 31 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, gồm người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trong đó có 300.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng hiện vật là các nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực chỉnh trang cảnh quan, làm mới không gian trưng bày, chăm sóc khuôn viên các di tích được giao quản lý, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa trong những ngày đầu năm mới, đồng thời hướng đến năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
Những ngày đầu xuân này, Bảo tàng tỉnh Gia Lai ở phường Quy Nhơn đang tập trung triển khai công tác chỉnh trang, sắp xếp lại hệ thống trưng bày nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách. Các khu trưng bày được rà soát tổng thể, điều chỉnh bố cục hiện vật theo hướng khoa học trực quan, đồng thời vệ sinh làm mới không gian trưng bày. Song song với việc bổ sung cập nhật nội dung thuyết minh cho các chuyên đề trưng bày thường xuyên, bảo tàng lựa chọn giới thiệu những bộ sưu tập tiêu biểu phản ánh quá trình hình thành phát triển của tỉnh Gia Lai cũng như đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Một số khu vực trưng bày được sơn sửa, bục bệ, sắp xếp lại hiện vật để tạo điểm nhấn và nâng cao hiệu quả giới thiệu. Cùng với đó, khuôn viên bảo tàng được chỉnh trang cảnh quan theo hướng xanh sạch đẹp, tạo không gian thông thoáng thân thiện cho du khách tham quan chụp ảnh lưu niệm trong dịp xuân Bính Ngọ 2026. Thông tin về công tác chuẩn bị đón khách tham quan, ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết.
Bộ phận của bảo tàng là cũng đang chỉnh trang dưới, sơn sửa lại rồi chọn những hiện vật làm mới để đem ra để trưng bày bổ sung. Cái thứ hai luôn chuyển hiện vật để nhất là tạo luôn luôn cái bảo tàng là trưng bày mới để thu hút khách đến tham quan và phục vụ cái năm du lịch quốc gia năm 2026 tại các điểm di tích. Thì hiện nay đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang tháp đôi, tháp Ấn Ít và tháp Dương Long, làm những cái điểm check-in để phục vụ khách đến tham quan. Thứ hai nữa là phục vụ cho năm du lịch khi khách vào tham quan tại di tích và bảo tàng cũng.
Cùng với việc chỉnh trang không gian trưng bày, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tập trung triển khai công tác vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan tại các di tích do đơn vị quản lý, tập trung cắt tỉa cây xanh, dọn cỏ, thu gom rác thải tại các cụm tháp châm như tháp đôi, bánh ít, cánh tiên, dương long, sẵn sàng đón người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, bảo tàng xây dựng chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách trong những ngày đầu năm. Theo đó, từ chiều mùng 3 Tết đến mùng 10 tháng Giêng, tại tháp đôi sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và múa châm. Còn tại tháp bánh ít, từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, tổ chức hội đánh bài chòi dân gian. Ngoài các hoạt động biểu diễn, du khách tham quan tháp đôi và tháp bánh ít trong dịp Tết còn có cơ hội mua sắm các sản phẩm ô cốp, thưởng thức ẩm thực địa phương, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du xuân. nói về công tác chỉnh trang xây dựng hoạt động biểu diễn tại cụm di tích Tháp Đôi, ông Nguyễn Thanh Vinh, trưởng phòng quản lý phát huy di tích Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết.
Tết cổ truyền thì giám đốc sở văn hóa thì cũng có chỉ đạo cho bảo tàng để mà chỉnh trang lại toàn bộ của cái di tích Tháp Đôi đây, để thứ nhất là đón xuân 2026, thứ hai là cũng hồi chung với lại năm du lịch quốc gia của 2026 của tỉnh nhà. Bảo tàng tỉnh cũng chỉnh trang lại cái bãi đầu xe, thứ nhất bãi đầu xe, với lại mở rộng thêm là nhà vệ sinh để phục vụ khách. Thứ ba là cũng tạo những cái lối đi và làm cái sân khấu để mà phục vụ biểu diễn múa châm với lại biểu diễn phần bảo thực cổ truyền Bình Định để phục vụ Tết và năm du lịch quốc gia.
Bảo tàng Quang Trung ở xã Tây Sơn cũng là một trong những điểm đến được đông đảo người dân du khách lựa chọn tham quan trong dịp Tết Nguyên Đán. Đến thời điểm này, đơn vị đang hoàn tất việc sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục kỹ thuật bảo đảm điều kiện phục vụ khách tham quan. Cùng với đó, công tác vệ sinh chỉnh trang cảnh quan được triển khai đồng bộ tại các di tích do bảo tàng quản lý gồm đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, đài Kính Thiên, đền thờ Song Thân Tây Sơn Tam Kiệt, đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, đền thờ Đại Tư đồ Võ Văn Dũng và lăng mộ Khiển Tổ Khảo Tây Sơn Tam Kiệt. Đặc biệt, hiện Bảo tàng Quang Trung đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 255 năm khởi nghĩa phong trào nông dân Tây Sơn 1771-2026 và 237 năm chiến thắng Ngọc Hội Đống Đa 1789-2026, một sự kiện văn hóa lịch sử lớn dự kiến thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quang Trung cho biết thêm về công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ khách du xuân năm nay tại bảo tàng.
Căn cứ theo cái kế hoạch của tỉnh rồi theo cái phân công của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì Bảo tàng Quang Trung tập trung cho công tác dọn dẹp tạo cảnh quan môi trường tại Bảo tàng Quang Trung và các cái di tích trực thuộc, chỉ đạo cho viên chức chuyên môn của phòng bảo tồn bảo tàng đội nhập võ kiểm tra toàn bộ các cái công cụ đạo cụ, các tư liệu hiện vật để làm vệ sinh sắp xếp chuẩn bị cho tất cả các cái điều kiện để mà phục vụ cho Tết Bính Ngọ cũng như là cái lễ kỷ niệm 255 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm chiến thắng Ngọc Hội Đống Đa. Phối hợp với địa phương tăng cường cái công tác tuyên truyền trên các cái hệ thống thông tin đại chúng, cũng phối hợp với địa phương để mà xây dựng cái phương án đảm bảo cái an ninh trật tự và các cái công việc liên quan để mà phục vụ cho bà con nhân dân trong cái dịp vui xuân đón Tết.
Với sự chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, cảnh quan và nội dung hoạt động, các đơn vị bảo tàng đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử văn hóa của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên Đán, đồng thời tạo tiền đề triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về công tác chuẩn bị của các bảo tàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử văn hóa trong những ngày đầu năm mới, đồng thời hướng đến năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm Ất Tỵ, người dân tại làng tái định cư A Trớ, xã Lơ Bang, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thành những ngôi nhà mới để kịp đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026. Đây là ngôi làng được hình thành từ chủ trương của Đảng Nhà nước về việc bố trí nơi ở ổn định cho các hộ dân di cư tự do. Trên vùng đất mới, một cuộc sống tốt đẹp, ấm no, đủ đầy hơn đang mở ra đối với hàng trăm hộ dân, ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 này, không khí tất bật nhộn nhịp bao trùm làng tái định cư A Trớ, xã Lơ Bang, tỉnh Gia Lai. Hàng chục tốt thợ đang khẩn trương hoàn thiện các ngôi nhà cho người dân kịp đón Tết. Tại khu đất của gia đình chị Trương Thị Dự, thợ thi công đang chạy đua với thời gian để hoàn tất các công đoạn cuối cùng của công trình. Còn chủ nhà thì nóng lòng chờ đợi từng ngày để được về ở trong ngôi nhà mới sau nhiều năm sinh sống nay đây mai đó, không chỗ ở ổn định. Chị Trương Thị Dự ở làng tái định cư A Trớ, xã Lơ Bang phấn khởi nói.
Tôi cũng thấy mừng rồi, nhà nước hỗ trợ là tôi cũng mừng rồi. Hỗ trợ một mảnh đất nhà nền nhà. Nhà cũ thì cũng khó khăn lắm, xong là xin ở đây được mảnh đất làm là sinh sống là cho các con ở ổn định, vay vốn ngân hàng làm. Thế là cũng có nhà mới ở là cùng con cũng thấy vui.
Làng tái định cư A Chớ, xã Lơ Bang có 54 hộ, là một trong những dự án bố trí ổn định dân cư tự do được tỉnh Gia Lai triển khai trong giai đoạn 2020-2025. Với quy hoạch bài bản và hệ thống hạ tầng hoàn thiện như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà ở, đã sẵn sàng đáp ứng các điều kiện thiết yếu cho người dân chuyển đến sinh sống ổn định lâu dài. Chị Lê Thị Nguyệt ở làng tái định cư A Chớ vui mừng kể.
Nói chung là điện thì bây giờ nhà ai cũng mắc điện là quá ok rồi. Nước thì nước dùng là thoải mái. Nhà nước thì là mọi người cũng cho được tí chỗ ở. Thế này là mình cũng phấn chấn là có nơi cho chỗ ở rồi. Chứ không thì nói chung là đi ở nhờ nhiều năm rồi cũng cực rồi. Bây giờ có tí ở gọi là cũng cái nhà của mình to nhỏ, cũng nhà của mình ở là cũng đỡ rồi.
Nằm sát bên làng tái định cư mới A Chớ là làng tái định cư Dơ Nâu, đã đi vào hoạt động từ năm 2022, đã trở thành khu dân cư ổn định đông đúc với 120 hộ dân sinh sống. Các hộ di cư tự do trước đây sinh sống phân tán gặp rất nhiều khó khăn, khi được tập trung về khu tái định cư đã quen dần với cuộc sống nơi ở mới. Màu xanh của những vườn sau khoa màu đang phủ dần lên vùng đất trước đây hoang sơ. Ông Nông Văn Việt ở làng Dơ Nâu, xã Lơ Bang chia sẻ.
Tôi chuyển ra làng mới này là được 5 năm, từ cuối năm 2021. Được cái đường xá đi lại thuận tiện cho con nó đi học.
Nói về việc triển khai các dự án tái định cư trên địa bàn xã, ông Lê Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lơ Bang thông tin.
Đến nay là các cái khu tái định cư là nhân dân là ra ở cũng là rất đông, tạo cho nhân dân ở một cái số xã liên lân cận, những hộ nghèo đấy. Là các cái đối tượng dân di cư tự do đấy là đã được tập trung vào một cái vị trí ở rất là thuận lợi về mặt là giao thông, thuận lợi về là điện, thuận lợi về trường học, cho nên là đến nay là hai khu tái định cư của xã đó là cơ bản là nhân dân sử dụng rất là tốt và tôi thấy là rất hiệu quả.
Mùa xuân đang về sớm trên làng tái định cư Dơ Nâu A Chớ, trong những căn nhà mới còn thơm mùi sơn, tiếng cười nói rộn ràng hòa trong niềm vui hạnh phúc bao trùm khi những mong ước về một nơi an cư đã trở thành hiện thực với hàng trăm hộ dân.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về không khí xuân sớm ở những ngôi làng tái định cư xã Lơ Păng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là chương trình giảm nghèo bền vững. Với tinh thần đoàn kết tương trợ, nhiều hội viên đã chủ động phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Xuân Định.
Thưa quý vị và các bạn, thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tạo điều kiện để hội viên phát huy nội lực, ổn định sinh kế. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế ngày càng lan tỏa, khuyến khích nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng các quỹ hỗ trợ của hội đã giúp hàng chục nghìn lượt hội viên có điều kiện phát triển trồng trọt, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Ông Phạm Lê Thuận, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đề Di cho biết.
Thì hiện nay thì dư nợ của xã thì gần 40 tỷ, thì cũng đã hỗ trợ kịp thời cho hội viên phát triển kinh tế và tăng thu nhập. Rồi đồng hành, xem đồng hành đó thì hội cũng đã triển khai đồng bộ xây dựng cái quỹ tương trợ của hội xã.
Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 2.520 tỷ đồng với hơn 42.900 lượt hộ vay. Toàn tỉnh hiện có 123 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã và 501 trang trại do cựu chiến binh làm chủ, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động tại chỗ. Nhờ sự hỗ trợ đồng bộ, phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên hiện giảm xuống còn 1,81%. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai cho biết.
phối hợp với các ngành, các cấp, với ngân hàng chính sách và các tổ chức doanh nghiệp để hỗ trợ vốn, rồi thì đào tạo nghề và là tạo cái công ăn việc làm cho cái hội viên.
Đi đôi với phát triển sản xuất, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Gia Lai còn tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách được triển khai thường xuyên, góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng. Năm 2026 này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đặt mục tiêu giảm 334 hộ nghèo, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội. Nói về vấn đề này, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào cựu chiến binh là phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Trọng tâm đó là tuyên truyền, là vận động hội viên là đổi mới cái tư duy và áp dụng các cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
Vai trò và uy tín của tổ chức Hội Cựu chiến binh ngày càng được khẳng định trong công tác giảm nghèo bền vững, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giữ vững ổn định tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận vai trò của cựu chiến binh trong công tác giảm nghèo bền vững. Sau đây là tin gió mùa đông bắc khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Khu vực Gia Lai có mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ C. Riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 16 đến 18 độ C. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Vùng biển Gia Lai có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Trên đất liền, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía đông Gia Lai phổ biến từ 18 đến 20 độ C, khu vực phía tây Gia Lai từ 13 đến 15 độ C. Trên biển, vùng biển Gia Lai có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo tác động, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.